Chúa ơi, đêm nay nước Ngài, xin hãy nhớ đến con. Chúa Giêsu liền phán rằng: đêm nay người sẽ hay là già, dù họ nghèo hay là giàu, có những người chết tự nhiên và cũng có người tự nhiên mà chết. Dù chết dưới bất cứ lý do gì, bất cứ hình thức nào, thì hết thảy mọi người đều phải chết như mạng lệnh của chúng ta. Thuộc về dòng dõi Adam thứ nhất đó. Khi Adam ăn lấy trái cây đó, Adam nuốt lấy sự chết đời đời vào trong con người của mình. Và từ đó về sau, hậu tự của Adam hết thảy đều phải chết. Do bạn tin nơi lời Kinh Thánh hay phỉ báng bôi nhọ chối bỏ uy quyền của Kinh Thánh, thì sự thật không thể chối cãi được, bạn phải chết. Tin hay không tin Kinh Thánh, tiếp nhận Giêsu Christ hay chối bỏ Ngài, bạn cũng phải chết. Sự chết là điều ai cũng sợ. Người ta có thể chấp nhận tù tội nhưng không muốn chết. Người ta có thể chấp nhận bệnh tật nhưng không muốn chết. Người ta tìm đủ mọi cách để kéo dài sự sống, nhưng sự chết vẫn đang chờ đợi. Người ta ngậm sâm, người ta uống nhung nai, người ta hầm thuốc bắc, người ta ăn yến xào, mong để kéo dài cuộc đời mình trên đất. Nhưng thưa quý vị, thằng chết vẫn không chịu thua bất cứ ai, ngoại trừ chịu thua Giêsu Christ, đấng đã sống lại từ trong cái chết. Nhưng để tránh những cái cảnh tang thương đó, người ta đổi cái sự chết, cái từ chết bằng những ngôn ngữ nó mềm mại, dễ thương hơn. Chẳng hạn như người ta nói: người đó đã khuất núi rồi, ta né cái chữ chết đi. Nếu có người khác, người ta sẽ dùng ngôn ngữ đạo đức hạnh, đạo hạnh hơn. Ta nói: người đó đã về gặp ông bà rồi. Mà nếu người nào đó thiêng liêng hơn, thì người ta nói rằng: ông trời, ông đã gọi người đó rồi. Và ngôn ngữ này chỉ dành cho con người thôi. Không ai nói rằng: ôi con gà tôi sáng nay, tôi nói cho nó đi qua bên kia thế giới. Cũng ai thấy con chó chết dọc đường bị xe cán, nói rằng con chó mới đi gặp ông bà. Gặp ông bà qua bên kia thế giới, trời gọi chỉ dành cho con người mà thôi. Thế thì thưa với quý vị và các bạn, dẫu biết rằng thằng chết chờ đợi cuối con đường của mỗi một người, nhưng tôi thấy dường như ít ai quan tâm lo lắng đến việc sau sự chết. Ồ, nói như thế có người sẽ nói: ồ, đâu có đâu. Tôi nghe ông bà cha mẹ tôi dạy dỗ cái giao tục ngữ trong xã hội, người ta đồn, người ta nói rằng sống cái nhà và cái mồ và tới đó thôi. Sống cái nhà và cái mồ là già rồi chờ chết vô trong mồ nằm. Có người lo xa hơn một chút, đào cho mình một kim tỉnh, đăng ký cho mình một chỗ ở trong nghĩa trang, chọn nghĩa trang nào tốt nhất, gần thành phố, gần nhà nhất, mua một vị trí tốt nhất, ở chỗ đất cao nhất mà nước không ngập, chôn mà cũng sợ nước ngập. Vì vậy họ ra lo xa hơn bằng cách là bằng một cách phải đẻ cho được con trai. Vì đẻ con gái ra nó không có cúng thờ mình được, phải có con trai nối dõi tông đường. Dầu đã đẻ ra một tiểu đội con gái rồi cũng ráng nặng ra được một đứa con trai, mục đích là để cho nó thờ mình. Vậy thì chết xong, người ta đưa người chết lên, đưa lên, đã được đưa lên tới cái bàn thờ. Rồi hàng năm, đúng cái ngày đó, tôi gọi là ngày giỗ, làm mâm xôi, chén chè, giết gà, xử con vịt, làm một bữa ăn để rước ông bà về. Hôm nay là ngày giỗ, là ngày rước ông bà. Nhưng mà tôi tưởng tượng nếu ngày đó mà ông bà hiện về, chắc ai nấy cũng bỏ đũa chạy thôi khách. Đến nỗi khi chôn một người chết, để cái hòm trong nhà, người ta ráng canh giữ làm sao đừng có cho con mèo đen nó nhảy qua cái hòm, vì sợ con mèo đen nhảy qua cái hòm xác chết sống lại, sợ lắm. Chúng ta đang nói những mê tín dị đoan của con người trên đất này, chúng ta phải thông cảm những người mê tín dị đoan đó, là bởi vì sao? Bởi vì ma quỷ đã làm mù lòng người để họ không trông thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói như vậy không phải chúng ta khôn ngoan hơn những người thế gian, nhưng bởi vì chúng ta thuộc về bậc thánh khôn ngoan, và trong tay trong lòng chúng ta có một tác phẩm khôn ngoan là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sinh ra Adam và con người, Ngài muốn Adam ăn trái cây sự sống đời đời, Ngài không muốn Adam ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Ngài muốn con người ăn lấy sự sống đời đời, nhưng con người vì sự cám dỗ đã đưa tay ra ăn lấy trái cây sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương thế gian, Ngài thì yêu thương Adam và dòng dõi của Adam là chúng ta. Ngài sai con Ngài xuống thế gian này để làm một việc khôi phục lại con người đã chết, trở thành một con người được sống đời đời. Mục đích cuối cùng lớn lao của Đức Chúa Jesus Christ giáng sanh không phải để chúng ta sống lâu, mà là để chúng ta được sống đời đời ngay trên đất bằng sự sống đó, và để chúng ta bước vào nước đời đời trên thiên đàng. Cái vào nước Chúa Trời thật khó khăn dường nào, khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Mục đích của Jesus Christ giáng sinh, bước xuống làm người, giảng đạo, làm phép lạ, chữa bệnh, ấy là để ban cho chúng ta sự sống đời đời, là sự sống mà Adam đã bị lừa dối, chối bỏ trong giây phút đầu tiên của lịch sử nhân loại. Giáng sanh không phải để mở một đại đế quốc trên đất này. Vì khi đứng trước tòa án của Phi-lát, Đức Chúa Jesus công bố rằng nước ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian này, ta sẽ sai đạo bình tiền sứ đến đánh tan các người. Nhưng nước ta không thuộc về thế gian này. Nước ta thuộc về nước đời đời ở trên trời. Ngài xuống đây để mở một quyển sách gọi là sách sự sống. Và ai bằng lòng đến, xin Ngài, Chúa ơi, xin ghi tên con vào trong sách sự sống này, Ngài sẽ ghi. Y như lời Ngài đã phán, kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Kẻ đến cùng ta không bỏ ra ngoài Và một lần nữa Ngài nhấn mạnh rằng Cha ta cho ta chuyện đó, chẳng ai cướp nổi chuyện đó khỏi tay ta. Kẻ thuộc về Đấng Christ sẽ là một sự vĩnh cửu. Ngài xuống thế gian không phải để làm phép lạ, đó phải là mục đích lớn đâu. Ngài làm phép lạ để chứng minh Ngài là ai thôi, nhưng đó phải là mục đích lớn lao. Ngài bước xuống thế gian để chết thay cho con người. Lẽ ra con người phải chết, thì Ngài đứng vào chỗ của con người phải chết đó. Ngài hoán đổi cái địa vị. Con người là một tội nhân khốn nạn, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời giáng sanh để đứng vào chỗ của con người khốn nạn như chúng ta, hầu Chúa đổi vị trí, đưa mỗi một chúng ta từ trong địa vị, vị trí khốn nạn đó, trở nên con của Đức Chúa Trời. Ông bạn chị em ơi, trước khi Chúa Jesus Christ chết thì Ngài có phán rằng Ngài sắp tới đây, người ta sẽ bắt ta, đánh đập và giết ta đi, nhưng sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Thi nhân cổ kim xưa nay, các vua chúa xưa nay, kể cả người khùng trên đất này, chẳng bao giờ nói rằng ta sẽ sống lại, ngoại trừ Giê-xu người Nazareth. Ta sẽ sống lại. Vào ngày thứ ba, các môn đồ không tin Ngài. Họ đem dầu thơm sức cho Ngài, thăm mộ địa của Ngài, nhưng họ không thấy xác Chúa Giê-xu trong mộ phần nữa. Không thấy xác Chúa nữa. Môn đồ Chúa khóc vì tưởng người ta ăn cắp xác Chúa Giê-xu. Nhưng thiên sứ hiện ra hỏi Mary sao người khóc. Mary nói rằng Chúa ơi, tôi mới tìm Chúa tôi, ai đã cướp xác Chúa tôi. Thiên sứ nói, hỏi Mary, sao người tìm người sống trong vòng kẻ chết? Sao người tìm người sống ở trong vòng của những kẻ chết? Xung quanh đây có rất nhiều nghĩa địa, có rất nhiều người chết, chết đang được chôn. Nhưng ta, Giê-xu không phải là kẻ mãi nằm trong ngôi mộ địa. Ngài đã sống lại đúng trong ngày thứ ba. Chúa phục sinh. Không ai nói rằng chùa phục sinh, Chúa phục sinh. Chẳng ai nói Đức Khổng Tử phục sinh, Khổng Tử là chết. Đôi khi người ta dùng chữ chết giải nghĩa một cách nó rất tôn giáo, là người đó đã tiêu diêu nơi miền cực lạc. Thưa quý ông bà anh chị em ơi, chết không có tiêu diêu nơi miền cực lạc đâu, mà tiêu tan nơi miền cực nhọc. Là tại làm sao? Tại vì Đức Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 10 rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Hãy sợ Đấng làm cho các thân thể lẫn linh hồn đi vào trong địa ngục. Hãy sợ cái Đấng đó, cả thân thể và linh hồn đi vào trong địa ngục. Những người chết không có Đấng Christ đang ở trong cái chỗ đó, mà Chúa Giêsu phán rõ ràng rằng đó là nơi khóc lóc và nghiến răng. Tôi không đủ thời giờ để kể cho các bạn tất cả những danh nhân, tất cả những chiến sĩ, tất cả những nhà bác học, tất cả những nhà đạo đức học, tất cả những lãnh tụ tôn giáo. Nhưng thưa với các bạn, họ đang bị giam ở nơi khóc lóc và nghiến răng. Và nếu các bạn không tin, các bạn thử xuống đó thăm một chuyến rồi sẽ biết. Đó là nơi khóc lóc và nghiến răng. Khóc lóc vì sao? Vì xuống đó gặp cái người mà mình không muốn gặp. Có những nàng dâu rất ghét ba mẹ chồng, không biết xung đột sao là vĩnh viễn dẫn con ra khỏi nhà mẹ chồng đi luôn, nhớ đến không bao giờ gặp bà nữa, rồi đến khi chết gặp bà ở dưới. Sở dĩ khóc lóc nghiến răng là tại vì mỗi người bị ở dưới đó bị giam lại, bị giam lại. Chúa lấy dây xích xích lại. Tại sao phải xích? Vì không xích thì nó đánh lộn. Ở trên đất này nó ăn cướp ăn giật, nó chặn ăn đậu ăn thức ăn, mình tìm nó hoài nó trốn đâu không biết, xuống đó gặp nó ở chỗ đó, tức muốn đánh nó một cái mà không được. Chúa xích lại rồi, không xích là giờ này ở dưới âm phủ địa ngục đó, đánh lộn rầm rầm dữ rồi. Và nghiến răng vì sao? Tức quá và nghiến răng. Nhưng có một bức tranh tươi sáng cơ mà. Đó là những người chết trong Đấng Christ được phước. Ở trong Đấng Christ được phước. Vì sao? Vì sao những người kia chết đi xuống địa ngục nó khóc lóc nghiến răng? Bởi vì họ thờ cái người nào thì họ ở chung với cái người đó. Hãy thờ cái ông ở dưới địa ngục thì ở chung cái ông dưới địa ngục. Mà thờ cái ông ở trên trời thì ở chung với cái ông ở trên trời. Mình ra bỏ một số tiền rất lớn mua một cục đá phong thủy về để trong nhà. Thờ nó thì khi chết sẽ gặp cái ông thầy địa lý. Như sao? À, mình coi tướng số chỉ tay coi bàn tay mình có mấy hộp gạo. Ha? Buồn vui xui tình hạn, năm chữ này nó mọc chỗ nào? Nếu mình tin cái người thầy bố nói cho mình thì khi mình chết mình sẽ gặp ông đó. Không thể nào mà đi tin ông thầy bố mà đi gặp Chúa được. Để gặp Chúa trên thiên đàng, người đó phải tin và thờ cái đấng ở trên thiên đàng. Trên thế giới chỉ có hai hạng người, chỉ có hai hạng người. Người ta chia giai cấp sâu rất nhiều, là người giàu kẻ nghèo, người trí thức kẻ thất học, người bằng cô năm người đủ thứ thành phần hết. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chỉ có hai hạng người thôi. Hạng người sống để chờ chết, và hạng người sống để chờ bước vào thiên đàng. Những năm tháng trên đất là những năm tháng mà Thượng Đế cho con người có một cơ hội để chọn lấy cho mình một hương đi, chọn lấy cho mình một vị thần. Bạn sẽ nói, tôi chưa nghe tin lành Chúa được, không thánh nên tôi không thờ Chúa được. Ủa, sao bạn không thờ Chúa mà tới khi mưa bạn nói ai mưa? Lạ hả? Chúa thì mình từ bỏ, mà cho chừng mưa mình nói trời mưa. Chúa mình cho bò mình đến khi nắng mình kêu trời nắng. Chúa gài nói, Phật ơi, Phật mưa dùm em dài giọt. Đâu gài, tôi chưa từng thấy có một người nào mà nhờ Phật mưa, Phật nắng. Khổng phu tử cũng không xin nữa. Chẳng có nhà bác học nào mà được cầu xin để cho mưa cho nắng. Chỉ có ông trời thôi. Mình ăn cơm thì ăn cơm của ông trời cho, đúng không? Ông trời không mưa làm gì có hộp gạo. Uống nước ông trời cho. Ông trời không mưa xuống lấy gì có nước uống. Mình thở không khí là không khí của ông trời cho. Nếu bạn không cần không khí, bạn lên sao Hỏa bạn ở đi. Thì nó rộng lắm. 100.000 hectare chưa tới 1 đô la. Có phải là nhân loại chúng ta sống và hưởng thụ ánh sáng, là ánh sáng của Thượng Đế cho, đúng không? Người làm cho mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng người lương thiện gian ác. Mặt trời mọc lên đêm ánh sáng cung kính cho toàn nhân loại. Tôi chưa từng thấy một người nào mà mỗi tháng đóng tiền trả tiền ánh sáng cho Thượng Đế đó. xài miễn phí. Mà tới chừng chết, sắp chết, đi thờ cái gì đó. Chúng ta ra ngoài biển, chúng ta đánh cá. Mà không có một cái tàu nào đánh cá xong rồi gửi lại đó mấy triệu đô la cho Thượng Đế. Mà ai nuôi cá cho mình đánh cá vậy? Ai nuôi cá? Dám nói ông thầy địa lý lắm. Dám nói mấy người nhái nuôi cá lắm á. Nó bán đám ông này chú bác gì đó nuôi cá không dám đâu. Mà thưa quý bạn chị em, nhìn thấy công việc của chú làm kỳ diệu quá bạn, lạ lùng quá. Ngày nào là đâu làm cho một thứ cá đâu, đúng không? Cá biển thì không biết bao nhiêu loại cá biển, lớn có, nhỏ có, rồi có cá lòng tâm nữa, rồi có cá không để ăn mà để vô cái tủ cá kia kiển để coi nữa chứ. Rồi đâu phải cá biển, chú còn làm cá sông, cá nước ngọt. Để chi? Tại sao chú làm cá nước ngọt? Là tại vì để cho những người ở trên Pleiku, Kon Tum, Ma Mê Thuộc á, ở trên tuốt, ở trên núi Bà Đen á, không có gần biển á, có cá để ăn vì nằm trên sông. Chú thương xót cứu nhân loại, chăm sóc con người quá tốt như vậy, mà tại sao người ta chối bỏ ngài, tôi không hiểu nữa. Ồ, có người nói đâu, tôi không ở trên núi, tôi không ở gần biển, tôi ở chính giữa chú sẽ làm con loại cá khác, là cá nước, nước lợ, hallelujah. Qua thôi, em thích ăn cá, em thích ăn trái cây, mà bạn nghĩ nếu mà Thượng Đế dựng nên con trái à, trái chanh, trái quá. Và coi bao nhiêu trái trước Đức Trời dựng đây đâu. Bom thì không biết bao nhiêu loại bom. Mà bom Chúa đặc biệt, bom của Chúa đặc biệt là không bao giờ nổ. Con người làm bom nó nổ, nhưng Chúa làm bom không nổ. Bom xong rồi nho, đúng không? Nho rồi nho xanh. Nho xanh rồi có nho tím. Nho tím rồi có nho đỏ. Tới nho, nho đen. Rồi bây giờ mình chán cái trái chanh mà nó chua. Thì Đức Chúa Trời làm cho trái ngọt. Ngọt liếm à. Hả? Trái gì ngọt liếm ta? Đúng rồi. Trái mà đâu phải mít thứ đâu. Nó có mít ướt. Nó có mít ráo. Nó có mít nghệ. Rồi nó có mít thái nữa. Rồi tới cái mít tố nữ. Rồi nếu mình ăn ngọt quá mình cũng chán, chua quá mình cũng chán, Chúa cho chúng ta ăn trái cây vừa ngọt vừa chua. Hallelujah. Tuyệt vời không hội thánh? Quá lạ luôn. Cái ông này mà tôi không đọc kinh thánh tôi cũng phải thờ ông nữa. Tôi không biết ông ở đâu tôi cũng phải thờ mà. Bạn nói đâu có đâu. Dân Việt Nam không có chuyện đó. Tôi xin thưa quý vị nha, tôi thấy mấy người Việt Nam họ không biết Chúa, họ vẫn thờ Chúa. Trên trước nhà họ, họ làm một cái bàn. Bàn gì? Bàn thiên. Họ để nó một chén gạo. Tôi không biết tại sao để chén gạo, biết. Cắm cây nhang. Tối á, họ ra trước sân á, ai đi qua đi lại không mắc cỡ luôn, cầm cây nhang vai bốn phương tám hướng là trên trời dưới đất luôn. Tại sao vai bốn phương tám hướng? Vì không biết ông ở đâu. Biết ông trời mà không biết ông ở đâu. Tôi thú thật này, nếu tôi Thượng Đế tôi cảm động con người này lắm. Rất cảm động con người này. Nó không biết ta mà nói lại thờ ta. Mà đúng như vậy, vì Thượng Đế đã đặt hình ảnh của Ngài trong lòng của chúng ta. Y như lời Ngài đã phán trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Này chúng ta làm nên loài người theo hình ta và theo tướng của ta. Tôi nhiều khi tôi thấy cây trên rừng được các bạn. Đức Chúa Trời kỳ diệu quá bạn ha. Chú làm có cây thiệt là tốt ha. Cây tốt bền chắc, nó không có mọt ăn, gồm có cây gõ đỏ, cây cảm hương, cây mùng, cây cầm xe, nhiều cây lắm. Rồi có một cây không làm nhà được mà người ta rất cần, đó là Chúa làm cho một cái cây, cây mía. Lạ lùng, tạ ơn Chúa, Chúa làm cây mía. Rồi đâu phải cây thôi đâu, nếu mình thấy cây không thôi mình chán quá, Chúa làm hoa, cây hoa. Bây giờ tôi không biết là bao nhiêu loại hoa nữa, quá nhiều đi. Ai tạo ra nhà quần đầu hoa? Bạn giống nói họa sĩ gì gì đó đúng không? Picasso vẽ ra cây hoa. Tôi cũng xin thưa với quý vị nha, mọi họa sĩ có vẻ đẹp mấy cũng không bằng Đức Chúa Trời vẽ đâu. Chiều chiều á, bảo vừa buổi hoàng hôn mà bạn ra ngoài trời á, bạn bước lên nhà bạn nhìn xuống dưới chân trời bạn thấy cái cảnh hoàng hôn, chỉ trong vòng 5 phút không biết bao nhiêu cái tranh nó xuất hiện ở cuối chân trời, bạn thấy chưa? Nên ngồi thưởng thức cái cảnh chứ, Chúa làm cái cảnh đẹp chi cho mình mà. Trên thiên đàng biết bao nhiêu cảnh đẹp mà Chúa làm cảnh đẹp cho mình hưởng, cho mình suy, cho mình tìm, để cho mình thờ phượng Ngài. Bướm thì Chúa làm không biết bao nhiêu loại bướm. À mà có con mà nữa, bay hoài bay miết thôi. Đó là con ong. Bạn nghĩ coi cái mặt hoa nó ngon không? Ngon, mặt hoa tốt lắm. Bạn nghĩ coi bạn lấy cái kim chích thuốc, mỗi bạn đi mỗi cái cây hoa bạn rút một chút, bạn rút một ngày được bao nhiêu cc? Không, Chúa làm cho một cái máy hút mặt hoa. Đó là con ong. Để làm chi? Nó làm ra mặt ong để làm chi? Để nó bán thôi. Để cho mình uống. Nó làm mặt. Ủa? Nó làm mặt ong hay Chúa biểu nó làm ta? Chúa biểu nó làm. Chúa đặt cho nó một cái nhiệm vụ là làm mặt ong cho mình nữa. Ôi, nếu kể ra cái công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời làm cho nhân loại thì quá lớn. Nhưng thưa quý vị, có một công việc lớn hơn tất cả mọi điều mà chúng ta vừa nói qua, đó là đấng từ trời giáng thế chết thay cho chúng ta và ngày sống lại để đem chúng ta vào nước của Đức Chúa Trời. Đó là việc làm vĩ đại nhất mà không ai làm. Người ta nói ngày hôm nay người ta đem trực thăng ta rải bột ra mưa nhân tạo ở thì cũng được, cho anh mưa nhân tạo đi, nhưng mà không có một ai có thể khiến kẻ chết sống lại. Một cái kia, Marie Mathe, em của Lazarus đến bảo: Thưa Chúa, anh con chết rồi. Chúa Giêsu nói: Không chết, ngủ. Ngủ, không chết. Kinh Thánh dùng nhiều lần từ ngữ chỉ với nhân cơ đốc đồ tắt thở. Chúa gọi đó là ngủ. Và những con cái của Chúa khi chết, đó là ngủ. Ngủ là sao? Là linh hồn về ở trên thiên đàng, thân thể ở tạm đây, để một ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm, Ngài sẽ đem linh hồn đó và thân thể này ráp lại làm một. Vì vậy, Chúa gọi đó là ngủ. Mỗi người chúng ta đều rồi cũng sẽ ngủ. Kính thưa quý ông bà, quý anh chị cùng tăng quyến. Ở tại Nghĩa Trang, tôi thấy người ta ghi trên bia mộ: Người này sinh năm 1990. Qua đời, chứ không ai nói chết, qua đời năm 1999. Ghi câu kế tiếp nghe mà, nghe để mực yên ủi hay là nghe vì không hiểu mới viết không? Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng. Thưa quý vị, đây không phải là nơi yên nghỉ đâu. Chết không có yên nghỉ được đâu, đi xuống cái chỗ kia đó. Chỉ có cơ đốc đồ, chỉ những người tin Chúa đó, cái xác để nơi mộ huyệt địa đó mới là yên nghỉ. Đó mới là yên nghỉ. Ở trong Đấng Christ mới yên nghỉ. Ngoài Đấng Christ không có yên nghỉ, chỉ có đau khổ, mệt nhọc, đau đớn, khóc lóc, tức giận và nghiến răng mà thôi. Yên nghỉ chỉ có trong Chúa mà thôi. Và Chúa có dạy bạn và tôi rằng hết thảy chúng ta đều sẽ biến hóa. Hết thảy, chứ không phải một số người nha. Hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong nước của Đức Chúa Trời, trong hội thánh Chúa không có giai cấp. Không có ông thầy, ông mục sư, bà mục sư, tín đồ, chấp sự. Không có giai cấp. Hết thảy rồi sẽ được biến hóa. Mang thân thể sáng lang vinh hiển giống như Đấng Christ. Rồi chúng ta sẽ biến hóa. Mà lấy một thân thể vinh hiển sáng lang giống như Đấng Christ. Cái hộp lúa nó màu vàng, nó nhỏ bé, nó không có gì đó. Nhưng mà khi nó bị ném xuống đất, rồi nó sao? Nó bị thương hay nó chết? Chết. Chết xong rồi nó làm gì? Ra một cái cây khác. Một cái cây màu xanh, nhiều lá và bông. Chú làm lúa. Rồi có mấy loại lúa bạn? Nhiều loại lúa lắm. À. Gạo lứt có không? Rồi gạo nếp đúng không? Bởi vậy mới có bánh cơm Hà Nội. Không có gạo nếp làm sao có bánh cơm Hà Nội? Phải có. Ai dựng nên? Đâu phải mình giả nó ra cái cốm đâu. Đức Chúa Trời dựng nên. Nó phải chết để nó sống lại. Thân thể chúng ta cũng vậy. Là thân thể này hay hư nát, không thể bảo bước vào nữa Đức Chúa Trời. Thân thể này phải chết đi trở về tro bụi để chúng biến hóa trở thành một thân thể sáng láng vinh hiển giống như Ngài. Là thân thể không hư đi, không ô uế, không suy tàn, dành cho mỗi một chúng ta. Nhưng tang lễ hôm nay tôi muốn gửi gắm tang quyến cùng các thánh đồ, những người còn sống trên đất này, rằng trước sau gì chúng ta cũng phải nói lên đi, tất cả chúng ta trước sau gì cũng phải ngủ. Ai nói chết là không đúng. Trước sau gì chúng ta cũng phải ngủ. Nhưng mà tôi thấy từ cửa gài tin Chúa tới đây, tôi chưa thấy ai ghi bản cáo trả, bản cáo phó đó, chứ ai ghi nè, cha mẹ tôi ngủ, ngày mấy không ghi. Mà cái thái đó ngủ, mà mình ghi là qua đời mình ghi chữ chết, tại sao mình không ghi chữ mà Chúa đã dùng? Vì vậy, từ đây vì sao tôi kêu gọi con cái Chúa trên toàn thế giới, cả người Việt lẫn người không phải Việt, hãy ghi cái chữ ngủ. Amen không ạ? Ngủ. Vì ngủ thì sẽ thức dậy. Còn những người chết ngoài Chúa không bao giờ nó ngủ, Chúa nói nó chết. Đúng không? Nguyện Đức Chúa Trời cho chúng ta trước sau gì cũng phải ngủ xong rồi mới gặp người thân yêu chúng ta về thiên đàng. Nhưng mà có một điều cần phải nói thêm. Lúc mà bạn tắt thở, lúc mà bạn ngủ đó là lúc là linh hồn bạn được rước về trên kia trước. Chứ không có chuyện mà linh hồn xuống dưới đó luyện tội, râm ngục luyện tội. Cái đó là cái chuyện sai lầm, sự dối trá của giáo hội Công giáo La Mã. Tại sao đẻ ra cái ngục luyện tội? Là tại vì mấy ông linh mục, ông giáo hoàng, ông hết tiền xài rồi. Ông muốn có tiền xài cho nên ông mới nói bây giờ để cái thùng tiền đây. Đây mỗi người chết, con cái Chúa chết đều phải xuống ngục luyện tội. Người tội nhiều thì luyện lâu, người tội ít thì luyện nhanh. Cho nên cha mẹ, anh em, những người còn sống muốn cha mẹ mình thoát co ra khỏi ngục luyện tội sớm thì dâng tiền vô. Khi đồng tiền bằng vàng của bạn bỏ vô trong hòm, nó kêu cái keng ra, linh hồn của bà con mình đi thẳng về thiên đàng. Cái giáo lý này giáo lý của Satan. Không có đi xuống ngục luyện tội nha. Xuống ngục là ngục. Ở trên này luyện rồi, xuống đó luyện sao ra nổi. Lửa nó đốt mà luyện gì nữa. Chỉ là đi xuống địa ngục chờ phán xét, vật quê thiên đàng chờ được biến hóa mà thôi. Nguyện Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài yên ủi hết thảy ông bà anh chị em và tôi, và chúc cho hết thảy chúng ta đều sẽ gặp nhau nước Đức Chúa Trời sau khi chúng ta ngủ. Cảm ơn hội thánh.
Thank you.